Thưa quý đạo hữu, đề tài hôm nay là tôi nói về khoa học với Phật giáo một chút. Chiều hôm qua thì nói về the peaceful death and joyful rebirth, có nghĩa là chết an lạc và tái sanh hoan hỷ. Tối hôm qua thì chúng ta có cái chương trình về tịnh độ của Hòa Thượng Quảng Khâm bằng tiếng Tàu, Thiện Lạc, dịch ra tương đối cũng rất là hay. Thiện Lạc đâu à? Đâu mất à? Đâu, không có mặt mà. Thôi không sao. Cũng chuyên chở được tất cả những cái ý chính của cái cuốn phim muốn nói. Sáng nay thì chương trình một buổi giảng pháp đặc biệt về thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ thì nói về khoa học một chút, căn cứ theo kinh điển cũng như những tờ báo Đức mới đây. Thì nhà bác học Albert Einstein, tức là người Đức gốc Do Thái, ông ta sinh ở Neu Ulm, thì ông ta có nói ba điều quan trọng. Điều thứ nhất là tôi không phải là một tín đồ của Phật giáo, nhưng nếu tôi chấp nhận một tôn giáo thì đó là Phật giáo. Năm 2000 vừa rồi, thế kỷ thứ 20, thế giới chúng ta có khoảng trên 6 tỷ người. Người ta đã bình chọn nhà bác học Albert Einstein cha đẻ của thuyết reality theory, tức là thuyết tương đối, là người đại diện duy nhất cho khoa học. Thế ông ta nói điều thứ nhất như vậy, và điều thứ hai đó, ông ta phát biểu là từ thế kỷ thứ 21 trở đi đó, không có một cái tôn giáo nào phát triển nhanh giống như là Phật giáo. Thì rõ ràng là như vậy. Mỹ Quốc ngày hôm nay, Âu Châu và Úc Châu, Phật giáo đã đang tăng với độ là 200%, có nơi tăng độ 500%, tức là cái độ tăng không phải chỉ là cái người Á Châu không, người Âu Châu rất là đông. Như tuần rồi tôi ở với Ravensburg, không có thầy Hạnh Tâm, tự nhiên có một số người Đức tới rất là đông. Tôi hỏi họ đi đâu vậy? Đó là có cái nhóm thiền. Họ cũng đã thiền lâu rồi, học ở thành giới. Bây giờ cứ mỗi chiều thứ năm như vậy là họ đến chùa mình mà mình không biết. Họ cũng vô ngồi làm lễ, ngồi thiền, cũng lại Phật. Hay. Không biết chào A Di Đà Phật. Chừng đó đủ rồi. Chừng đó là rất là đặc biệt. Ở trên Hanover cũng vậy. Rất một năm như vậy, quý vị thì tưởng tượng là khoảng 20 tới 40 ngàn người Đức tới chùa học. Tức là học sinh, sinh viên, giáo sư, rồi những ông bà già, những hội từ thiện, những Caritas, rồi Tin Lành, Thiên Chúa, Hồi giáo rất là đông. Đạo Phật mình nó là một cái chất liệu dưỡng sinh, nó rất là hấp 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 lực, rất là mạnh. Cho nên tôi khi mà nói chuyện người Đức thì tôi có trình bày cái quan điểm của Phật giáo như thế này. Phật giáo không có cái cơ quan missionaire, tức là không có cái cơ quan truyền giáo, nhưng mà chúng ta phải quan niệm rằng giáo lý Đức Phật nó cũng giống như là một cái bông hoa đẹp. Thì trong vườn hoa tâm linh của quý vị ở Âu Mỹ đã có sẵn những hoa hồng, hoa cúc, hoa thực dược. Bây giờ chúng tôi mang thêm bông sen trồng vô cho nó đẹp. Quý vị để chúng tôi đến đây không phải để cạnh tranh với quý vị đừng có lo. Nói vậy cho họ an tâm, cho họ nghĩ rằng mình tới để giành chỗ của họ thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quả thật như vậy, trong đạo Phật thì ai muốn tới với đạo Phật thì cũng welcome, ai không muốn tới thì cũng không sao. Người nào dặn chùa dặn thầy bỏ ở nhà cũng với thầy cũng đâu nói gì đâu. Cái đó là cái chỗ mà rất là tự do trong đạo Phật. Những đạo khác thì quý vị phải đi nhà thờ, phải đi này kia bắt buộc tháng và mấy lần, không đi là không được. Ông cha thì để về mà sẽ bị rút phép thông công nếu là không đúng lệnh của tòa thánh. Còn đây thì quý vị muốn đi đi cũng không sao, muốn cúng cũng cúng, không cúng cũng không sao. Có tiền nhiều thì quý thầy lo cho chùa, không có thì quý thầy ăn cháo ăn rau cũng sống, không có gì, không có sự bắt buộc. Trong đạo Phật là hầu hết ai có việc quy tâm bảo cũng không có bắt buộc, ai có việc cúng dường cũng không có bắt buộc, ai có việc hầu như là không có chuyện gì bắt buộc. Ăn chay tháng mấy ngày hay là không ăn chay là chuyện đó không có vấn đề. Thế thì những người Đức họ đến với đạo Phật đa phần là họ học thiền, họ thích về thiền nhiều hơn. Còn mình thì nó là đa phần thì Việt Nam thì thích về tịnh độ, nhưng mà thiền cũng Phật dạy, nhưng mà tịnh độ cũng Phật dạy thôi. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh thì cũng có được một cái lợi lạc là trong hiện tại đời sống của con người nó rất là nhiều cái đau khổ về tinh thần, mặc dầu là vật chất họ rất là đầy đủ. Cho nên Hòa Thượng giảng về cái hóa giải về nội kết của người. Ai không có nội kết, chồng nội kết với vợ, vợ nội kết với con nội kết với cha với mẹ. Cho nên trong cái cuộc sống đó cần phải có một cái sự hóa giải. Thì thấy cũng rất là thành công đối với người Âu Mỹ, những cái trung tâm Phật học ứng dụng ở gần Aachen, rất là nhiều người Đức đến học. Thì mình thấy rằng đạo Phật có một cái chất liệu như vậy để mà hướng dẫn những cái người Phật tử Tây Phương theo đạo Phật. Ngay cả Đức Đạt La Đạt Ma là một cái hình ảnh rất là nổi bật. Ngài đã thu hút triệu người về với Phật giáo. Cũng có những người theo Thiên Chúa giáo thì lành là muốn bỏ đạo và họ muốn là theo Phật giáo, nhưng mà Đức Đạt La Đạt Ma Ngài nói không cần thiết, ông bà cứ giữ đạo của ông đi, đừng có bỏ. Thì đó là một cái đạo dân tộc của ông, đó là một cái đạo truyền thống thì nên giữ. Nhưng mà khi mà đi sâu vào giáo nghĩa của Đại Thừa đó, thì khi mà học của Đức Đạt La Đạt Ma nhiều lần, tôi cảm nhận được rằng Ngài có một cái lòng từ bi nó rất là lớn. Và Ngài luôn luôn khuyên là dĩ nhiên khi anh muốn vào trong cái căn nhà cao quý, muốn tìm được những cái châu báu sáng rực, thì mấy anh em cũng phải có một số điều kiện. Đó là cái chuyện cố gắng. Và chuyện thứ hai là mình phải quy ngưỡng về, mình quy hướng về. Cái tiếng Anh nó có hai chữ, một chữ là devotion và một chữ là refuse. Devotion nó cũng có nghĩa là quy hướng, mà nó cũng có nghĩa là quy y, mà nó cũng có nghĩa là tị nạn. Chứ refuse là tị nạn. Con xin tị nạn Đức Phật. I refer to the Buddha. I refer to the Dharma. I refer to the Sangha. Là con xin nương về với Đức Phật. Con xin nương về với giáo pháp của Ngài. Và con xin nương về với tăng đoàn của Ngài. Thì ông Albert Einstein, ông nói cái điều đó nó không có sai. Và điều thứ ba, ông làm mà khoa học cũng rất là chuẩn hững. Có nghĩa là ông nói rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật đã vượt lên trên tất cả những sự khám phá của khoa học. Vì vậy cho nên Phật giáo không cần đi tìm xác nhận lại cái giá trị khoa học của mình nữa. Thế vì thấy cái câu này đó, một cái nhà bác học được hơn 6 tỷ người đón chào giống như là một cái vị cứu tinh của nhân loại. Mà ông ta xác nhận cái điều đó có nghĩa là trong tất cả những gì mình tin, trong tất cả những gì mình làm, trong tất cả những cái gì mà mình thực hiện, không có ngoài cái giá trị của khoa học. Thì tờ báo đây tên là Hamburg Abendblatt ra vào ngày thứ Tư 4 tháng 8 năm 2010. Thì có một cái bài tường thuật nhân đề là Hidden Horizon, tức là đằng sau cái chân trời. Ông professor này tên là S. Senkowski. Ông ta năm này là đã nghiên cứu hơn 30 năm và đã chứng minh cho thế giới biết rằng sau khi chết không phải là hết. Ông ta năm nay 87 tuổi. Những bài báo tôi đọc, tôi gạch vàng, tôi đọc một đoạn đây quý vị nghe. Hồi từ mit in the axis is as is sicker in the crosten fragen the menschheit beantworten zu haben. The thoughts it needs that end wherein the sterbliche life yet gibt es tatsächlich etwas das überdauert auch wenn der damit oft in die Kritik gerät und manche ihn für einen Esotiker handeln. Thì nội chừng này chữ đó, nếu mà giảng là chạy công tiếng đồng hồ. Câu này có nghĩa là một cái câu hỏi rất là lớn được đặt ra ở ngày hôm nay vào cuối thời điểm thập niên 80 á, khi mà ông nghiên cứu đó, để trả lời cho cái con người rằng ông khẳng định là the thought is not end. Tức là sự chết nó không phải là sự hết, nó không phải là cái cuối cùng. Vậy thì sự sống nó là như vậy. Sự sống nó giống như là một cái dòng điện, một sự chết nó giống như là cái bóng điện nó hư vậy thôi. Nhưng mà chúng ta không được quyền nói rằng khi bóng điện nó hư trong đó nó không có còn cái dòng điện nữa. Vì dòng điện đó là tâm thức của mình, Das Bewusstsein, hay là người Thiên Chúa gọi là Der Seele. Seele là một cái linh hồn, mà linh hồn thì theo Thiên Chúa thì do Chúa sáng tạo ra, nhưng mà theo Đạo Phật thì do gì? Do nghiệp. Cho nên cụ Nguyễn Du đó nói là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách bởi trời gần trời xa, thiện căn vốn tại lòng ta, chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê góp nhạc dông dài, mua vui cũng được một vài trống cánh. Nghiệp nó tạo nên tất cả. Nghiệp là tiếng Anh là action, tiếng Phạn gọi là karma, tiếng Đức gọi là tetikai. The hand von der Ursache und Wichtung, wir cùng ab, was wir in der Vergangenheit thực hiện thanh tha, und der hand in die Zukunft und gegen war ab. Có nghĩa là những cái gì mình làm trong quá khứ thì nó liên hệ với hiện tại, và hiện tại thì nó sẽ liên hệ với tương lai. Cái quả của hiện tại tức là sẽ là cái nhân của tương lai. Đó vậy. Rồi cái quả của tương lai sẽ là cái nhân của trong tương lai nữa. Vì vậy cho nên nghiệp nó không có mất. Trừ phi mình thoát ly sinh tử luân hồi thì cái nghiệp đó nó không còn cái nhân nữa. Cho nên không nên trách ai hết, ngoại trừ là trách mình. Thì cái câu này mình thấy rằng trong Phật giáo thì có thân tiền ấm, thân trung ấm và thân hậu ấm. Hôm qua thì quý vị cũng đã nghe nhiều về Phật giáo Tây Tạng. Tiền ấm là thân mình gần đang có cái hơi thở. Trung ấm tiếng Tây Tạng gọi là ba đô. Ba đô tức là cái thân thể mà giữa sự chết và sự sống. Và người chết thường thường á không có biết mình đang chết, cho nên dễ vui và dễ buồn. Cho nên có chuyện gì thì nên nói trước đó, chứ không có nên nói trong cái lúc mà người chết. Ví dụ người chết thiếu nợ mình bao nhiêu đồ trước đi, để người ta đang nằm giường bệnh, nó chỉ mắc từ 2.000 nguy hiểm. Là người nếu đi đầu thai theo con số 2.000 đó không, tình đối bác là nguy hiểm. Hoặc là những chuyện tình cảm, lăng nhăng gì đó thì không nên nhắc lại. Mà nếu có nhắc thì nhắc những chuyện tốt của cái người quá cố thôi. Trong cái thời gian đó cái tâm họ rất là sáng, cũng giống như ngọn đèn mà nó chuẩn bị tắt thì nó sao quý vị? Nó phụt cái ngọn lửa cao lên. Thì cái tâm thức họ rất là sáng, họ biết, họ nhận được người đó là chồng mình, người đó là vợ mình, người đó là con mình, người đó là bạn mình. Nhưng mà họ không làm gì được hết, tại vì tay chân họ không có cử động được. Nhưng họ có thể đi về cái về vũ sai, nó cái tâm thức nó có thể đi về về trong vòng 49 ngày, về nhà thăm lại vợ, người về nhà thăm lại con, về nhà thăm lại chồng. Nhưng mà chồng vợ thì dửng dưng với người chết, tại vì đâu có biết đâu. Người chết biết nhưng mà người sống không có biết. Cho nên người đó mới tìm cách đi đầu thai. Và cho nên trong cái thời gian của người chết mà nếu mà mình không có cúng kiến, mình không có trợ duyên cho họ thì họ không biết đi đâu hết. Đó. Trừ phi mà cái người mạnh rồi thì họ tự họ quyết định. Tại vì khi mà cái thần thức mình nó xuất ra khỏi thân thể thì có ba cách để đi. Người mà giác ngộ là họ đi thẳng lên liền. Còn người mà còn nợ với thế gian thì đi ngang để chọn nghiệp để đi đầu thai. Theo như trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Tạng Pháp Giới, nó rất là rõ về cái phần đi đầu thai này. nhận ai làm mẹ, nhận ai làm cha, hay là Bồ Tát sẽ nhận một người nào đó làm mẹ gá vào thai để trong tương lai sẽ sinh ra ở nơi hông, chứ không nơi sinh, sinh nơi cửa mình, nơi tăm tối của cái bào thai bình thường. Thì còn những người mà nghiệp nặng á, sinh ra là automatic là đi xuống chứ không thể đi lên. Mà thế nào gọi là nặng, thế nào gọi là nhẹ? Bây giờ bản thân mình vừa trượt vừa thanh, 50% là thanh mà 50% là trượt. Cho nên người có thể làm tiên làm Phật, mà người cũng có thể làm với địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà người nào nó có phần trượt nó nhiều á thì nó phải đi xuống. Nhất là ăn thịt bò, thịt heo nhiều rồi, nó nặng lắm. Nên bớt ăn thịt một chút. Ngài Quán Khâm hôm qua nói nhiều như ăn đậu hũ nhiều nhiều hơn chút thì nó nhẹ á. À, thì người nào đó mà cái thanh nó nhiều á, cái trượt nó ít á thì người ta đi lên. À, thì quý vị hiểu cái điều đó về vấn đề physics, về vấn đề vật lý thì mình thấy nó cũng hữu lý thôi. À, đó là còn về vấn đề tâm thức cũng vậy. Người nào cấu tạo bởi những cái tâm thức mà trong sạch thánh thiện đó thì họ chấp nhận những ánh sáng trong sạch thánh thiện. Còn người nào mà chỉ